Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức đại hội điểm. Hội thi nhà nông đua tài cụm thi đua số 2 thành phố Thái Nguyên năm 2022. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, qua đó hình thành và lan tỏa những phương thức sản xuất tiến bộ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 7, Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền thành phố chọn tổ chức đại hội điểm. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Khối Chính quyền, cùng sự tham dự của 24 đảng viên chính thức trong chi bộ. Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo điều hành, chi bộ đã lãnh đạo trung tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, thực hiện gần 1.400 chương trình phát thanh và truyền hình với tổng số trên 10.000 tin bài, thực hiện được 25 cuộc truyền thanh trực tiếp các sự kiện diễn ra trên địa bàn, phối hợp phát sóng gần 500 tin bài, sản xuất các chương trình truyền hình đăng tải trên trang thông tin điện tử và trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh, hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động có nhiều chuyển biến tích cực, đã thiết kế, in và căng treo trên 1.600 băng rôn, phướn các loại, 7.650 cờ đuôi nheo, lắp đặt 149 cụm cờ inox, tổ chức 5 chương trình văn nghệ phục vụ các buổi gặp mặt hội thi, tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật đón xuân Canh Tý tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cổ động diễu hành nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021. Thư viện đã phát triển 15 tủ sách tại 13 nhà văn hóa ở 4 xã phường và đang duy trì phát triển 110 tủ sách trên 401 xóm, tổ dân phố và 4 tủ sách cơ quan đơn vị trường học. Tham gia các cuộc thi kể chuyện theo sách, thiếu nhi kể chuyện đều đạt giải cao. Tổ chức thành công Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc thành phố năm 2022. Hoạt động tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ở Lưu Xá, đã tổ chức đón tiếp phục vụ 1.201 đoàn, 128.457 lượt khách đến dâng hương và tham quan, v.v. Bên cạnh đó, việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được quan tâm thực hiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên, kịp thời. Với những kết quả nổi bật, trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ và cơ quan đã được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng và liên tục dẫn đầu khối thi đua các cơ quan trong khối chính quyền thành phố. Nhiệm kỳ 2022 với mục tiêu tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ đã đề ra nhiều chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện. Phấn đấu hàng năm chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 100% đảng viên chi bộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 14 tháng 7, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 cho các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt các nội dung như một số thời khắc cảm động cách đây 50 năm để nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, để cảm nhận sâu sắc về công lao trời biển của người, chia sẻ thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Với chất giọng truyền cảm tâm huyết của mình, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã kể nhiều câu chuyện về Bác Hồ, về đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, v.v. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên truyền đạt những nội dung cơ bản thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Chiều ngày 14 tháng 7, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị về nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt và khái quát về cuộc đời, gia đình, sự nghiệp, chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, chính sách cán bộ, giải pháp để kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, v.v. Ngoài ra, các đại biểu cũng được triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước có nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, có ngày chuyển đổi số, là địa phương đầu tiên đồng hành cùng Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện thí điểm chuyển đổi số quốc gia. Điều này khẳng định quyết tâm chuyển đổi số, sự mạnh mẽ đi đầu của người đứng đầu, sự quyết tâm của chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 14 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng khóa 8 tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức bầu ông Hoàng Thọ Phong, công chức địa chính xây dựng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung đánh giá và cho ý kiến vào 8 báo cáo tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 8,3 tỷ đồng, đạt 79,49% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 248 tấn, bằng trên 65% kế hoạch. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy đạt 73%. Công tác quy hoạch và quản lý đất đai triển khai thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách an sinh phúc lợi xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình và dự thảo các nghị quyết, đồng thời biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, gồm nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước phường Gia Sàng năm 2021, và nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường năm 2023. Ngày 14 tháng 7, tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi Nhà nông đua tài năm 2022, cụm thi đua số 2 với 10 phường xã tham gia, gồm Quang Vinh, Tân Long, Cao Ngạn, Quan Triều, Đồng Bẩm, Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng, Trưng Vương và Sơn Cẩm. Với chủ đề Nông dân thành phố Thái Nguyên với văn hóa giao thông an toàn, cụm thi đua số 2 thu hút gần 200 người là cán bộ hội, chi tổ hội viên nông dân các đơn vị trong cụm tham gia hội thi. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội tham gia tranh tài ở 4 phần thi, gồm lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và phần thi so tài nhà nông. Bằng những kiến thức vốn có, các đội đã trình bày hiểu biết của mình về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Điểm ấn tượng của hội thi chính là phần diễn xuất của các đội thi qua các tiểu phẩm có chủ đề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế qua các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, qua đó nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương. Ngoài ra, những nội dung về công tác hội và phong trào nông dân cũng được các đội thi thể hiện khéo léo qua phần thi Lời chào nông dân. Hội thi không chỉ là dịp để cán bộ, hội viên, hội nông dân các phường xã trong cụm thi đua số 2 được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai phong trào nông dân tại địa phương, giúp mỗi cán bộ, hội viên tăng khả năng tuyên truyền miệng, mà còn góp phần nâng cao kiến thức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tạo không khí thi đua phấn khởi, thiết thực chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và các ngày lễ lớn của đất nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra hồi 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 tại khu vực đường Hồ Đắc Di thuộc tổ 9 phường Tân Thịnh. Đối tượng gây án được xác định là Trần Mạnh Hoàng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Cụ thể, vào thời gian trên, Hoàng điều khiển xe máy tiếp cận một người nữ giới đi xe Honda Lead màu trắng và cướp giật túi sách. Bị cướp, người phụ nữ đã hô hoán và hai thanh niên đi xe máy ở đoạn đường này đã đuổi theo đối tượng, đồng thời hô to, cướp, cướp. Thấy vậy, Hoàng đã vứt túi sách vừa cướp giật được xuống vệ đường để bỏ chạy. Đúng lúc này, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện truy đuổi đến khu vực tổ 1 phường Tân Thịnh thì khống chế, bắt giữ được đối tượng Hoàng và bàn giao cho cơ quan công an giải quyết. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, năm 2017, Hoàng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xử 3 năm tù giam tội cướp giật tài sản và mới được ra tù chưa lâu. Để có thêm căn cứ điều tra xử lý đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị ai là bị hại trong vụ cướp giật tài sản nói trên liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên theo số điện thoại 0369 659 582 của điều tra viên để trình báo. Sáng ngày 15 tháng 7, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức hội thi văn nghệ giai điệu Tuổi Hồng hè năm 2022, có 16 trên 18 tổ dân phố tham gia hội thi lần này. Tại hội thi, 16 đội tham gia thi hát, múa các ca khúc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, các nhân vật lịch sử, con người Việt Nam, v.v. Thông qua hội thi nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ cho các em học sinh trong dịp hè, là dịp để các em tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ ở địa phương, qua đó lựa chọn những tài năng tham gia hội thi văn nghệ ở các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và sáu giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, hình thành và lan tỏa những phương thức sản xuất tiến bộ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ nhiều tháng nay, khu vườn rộng 500m2 trồng nho hạ đen của gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, luôn được đón tiếp du khách từ khắp nơi trong thành phố Thái Nguyên đến tham quan mua sắm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất thích thú với vườn cây xanh ngát và những chùm nho sai trĩu quả. Đây chỉ là một trong số các mô hình trồng nho hạ đen đang được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang triển khai trên địa bàn. Tham gia mô hình này, các hộ gia đình được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư, làm sàn và phân bón. Ngoài ra, trong suốt quá trình sản xuất, các cán bộ của trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, vườn nho hạ đen của gia đình chị Ngát đã cho thu hoạch vụ quả thứ hai với chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt sắc, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Năng suất ước tính của vụ này khoảng 6 tạ quả trên 150 cây. Với giá thị trường như hiện nay, doanh thu dự kiến đạt khoảng 70 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Tôi trồng hoa đồng tiền, sau bắt đầu chuyển đến hoa ly. Sau đó thì năm 2021 thì là Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông là cho tôi làm dự án cây nho. Tới bây giờ là tôi thu hoạch là được 4 cân một cây. Thì tôi thấy cây nho này là nó hiệu quả hơn các loại cây mà tôi đã trồng.
Từ hiệu quả của mô hình trồng nho hạ đen, lãnh đạo xã Huống Thượng đã có thêm định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cao hơn cho bà con nhân dân. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Cây nho thì khi mình đầu tư vào như thế này, thế thì bây giờ là bắt đầu vào thu cái là cơ bản là ổn định như thế này thôi. Đấy, mình chỉ mất một cái lần đầu tiên bà con phải bỏ cái kinh phí ra để xây dựng cái cơ sở này. Lần đầu tiên cái cây nho cho thu hoạch trong 10 năm. thì tôi nghĩ là cái mô hình này rất khả quan. Thế thì chúng tôi cũng có một cái định hướng cho bà con là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này.
Rời xã Huống Thượng, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Điểm đặc biệt của mô hình chăn nuôi này là việc sử dụng phương pháp lên men thức ăn cho vật nuôi. Với phương pháp này, hầu như ông không dùng cám công nghiệp mà tận dụng triệt để các loại rau, chuối, bã đậu để ủ bằng men vi sinh, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo độ an toàn, lành tính cho thức ăn. Chính vì vậy, đàn lợn rừng gồm 5 con nái của ông luôn phát triển khỏe mạnh, mỗi năm cho sinh sản đều đặn 2 lứa. Toàn bộ lợn con sẽ được gia đình cho tiêm phòng đầy đủ theo đúng khuyến cáo của cơ quan chức năng, đồng thời duy trì nuôi lớn trong khoảng 10 đến 12 tháng và đạt trọng lượng lúc xuất chuồng là 37 đến 38 kg trên con để đảm bảo chất lượng thịt ngon nhất. Với giá lợn hơi ở thời điểm hiện tại là 110 đến 130.000 đồng trên 1 kg, gia đình ông duy trì doanh thu khoảng 300 triệu đồng trên năm. Sau khi trừ chi phí, cũng thu lãi khoảng 200 triệu đồng trên năm. Ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Được sự hướng dẫn của khuyến nông dịch vụ nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên, tôi hiểu được cái cách ủ thức ăn cho gia súc. Thì tôi thấy cái cách ủ hiếm khí kín thì sẽ để được lâu thời gian, được 3 đến 4 tháng để lợn tự ăn. Tôi thấy cái lượng thức ăn cho con lợn rừng ở khu vực thành phố Thái Nguyên là dễ kiếm, dễ tìm, giá thành hạ. Thì tôi thấy rằng là đầu tư cho con lợn rừng tôi thấy nhàn và rất kinh tế. Hiện nay tôi cũng đã chia sẻ được cho 3 hội viên mà hiện nay họ cũng rất thành công.
Cùng với 2 mô hình trên, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên còn đang phát triển rất nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả khác. Có thể kể đến như việc phối hợp với Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài, triển khai mô hình trồng hoa sen với diện tích 0,7 hectare tại các xã Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Xuân với 4 hộ tham gia. Nhân rộng mô hình trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn lên diện tích 1,6 hectare tại nhiều phường xã. Các mô hình nuôi cá rô đồng, đầu vuông, nuôi ba ba trơn thương phẩm, nuôi tôm càng xanh đực trong ao với hơn 10 hộ tham gia, có quy mô trên 70.000 con tại các xã, phường Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều. Các mô hình trồng chè trung du giống mới, sản xuất chè theo hướng hữu cơ được duy trì nhiều năm nay tại các xã thuộc vùng chè đặc sản Tân Cương với quy mô trên 10 hectare. Ông Nguyễn Thanh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè trung du Tân Cương, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Trong thời gian vừa qua, bên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thì cũng đã hỗ trợ bên Hợp tác xã chè trung du Tân Cương về kỹ thuật và giống vật tư để phát triển và nhân rộng cái giống chè trung du chọn lọc và cái bảo tồn và phát huy cái giá trị truyền thống của giống chè trung du truyền thống. Hiện tại như bên Hợp tác xã chè trung du Tân Cương chúng tôi thì ví dụ trên một sào chè bình thường thì nó cái sản lượng đạt bình quân từ 15 đến 16 kg trên một sào. Nhưng mà được áp dụng cái khoa học kỹ thuật rồi là chuyển đổi sang cái giống chè trung du chọn lọc mới này thì cái giá trị sản lượng nó được tăng lên từ 18 đến 20 kg, thậm chí là lên đến 22 kg trên một sào.
Để duy trì triển khai hiệu quả các mô hình khuyến nông, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các xã phường tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, kỹ thuật tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm. Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức 3 lớp đào tạo cho 90 lượt cán bộ kỹ thuật, kiến thức nâng cao về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, thời gian qua, dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn phát triển ổn định, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác khuyến nông trên địa bàn, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, đề xuất các giải pháp.
Về cái chính sách thì chúng tôi thấy có những cái mấy nội dung mà cần đề xuất với lại tỉnh và thành phố, một số cái nội dung như sau. Thứ nhất, về giải pháp kỹ thuật thì đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các cơ quan chuyên môn trực thuộc sở cần có những cái giải pháp hướng dẫn cho các huyện cũng như là bà con nông dân về những cái giải pháp về kỹ thuật, đặc biệt như là sản xuất lợn hữu cơ, sản xuất chè theo hướng cơ và sản xuất hướng hữu cơ nói chung ấy, thì hiện nay là cũng chưa có cái tài liệu chính thống, chưa có cơ sở để cho cái các cơ quan nhà nước, đặc biệt là nhà nước có cái cơ chế hỗ trợ cho người dân để thực hiện những cái các mô hình này. Cái thứ hai nữa là đề nghị là có cái giải pháp và cơ chế hỗ trợ cho những hộ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bởi vì đây là một trong những cái nguồn đầu tư huy động cái nguồn lực rất là lớn, cần phải có những cái chính sách hỗ trợ nó cụ thể, đặc biệt là cần có sự tham gia vào của các ngành làm sao để khuyến khích người dân, vì đầu tư vào ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi cái suất đầu tư rất là lớn, nhưng cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã đưa vào cái mô hình trồng nho hạ đen ấy, thì đầu tư với một diện tích quy mô một sào và khoảng trên dưới 4 triệu thôi, nhưng mà một năm thì đã cho thu nhập vào khoảng 60-70 triệu đồng, cái thời gian thu hồi vốn là hoàn trả vốn rất là nhanh. Cần có những cái giải pháp về chính sách cũng giải pháp về kỹ thuật để giúp người dân phát triển nông nghiệp.
Có thể khẳng định, với đội ngũ cán bộ sâu sát đến từng xóm, tổ dân phố, trực tiếp cùng nông dân thực hiện những mô hình khuyến nông mới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành cầu nối trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của thành phố theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lã Văn Thẳng, sử dụng đất tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lã Văn Thẳng, sử dụng đất tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét hồ sơ cho thấy, ngày 30 tháng 6 năm 2014, ông Lã Văn Thẳng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Quế, có giấy biên nhận giao và nhận tiền bán nhà, cộng đất, tại thửa đất số 121, tờ bản đồ số 27, diện tích 75,6m2, ODT, tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hộ bà Nguyễn Thị Quế và ông Đào Văn Đông được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD662400, ngày 2 tháng 11 năm 2006. Hiện nay, ông Lã Văn Thẳng có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với diện tích 75,6m2 ODT tại thửa đất số 121, tờ bản đồ địa chính số 27, nhận chuyển nhượng nêu trên. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, khoản 2, điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên thông báo cho gia đình hộ bà Nguyễn Thị Quế và ông Đào Văn Đông về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lã Văn Thẳng. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các bên không có đơn khiếu nại phát sinh tranh chấp, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.